Kinh văn: Nếu người nơi chùa tháp, tượng báo và tượng vẽ, dùng hương hoa phan lọng, cúng kính mà cúng dường, hoặc khiến người tấu nhạc, đánh trống thổi sừng ốc, tiêu sáo cầm đờn sắt, tỳ bà chụp chả đồng, các tiếng hay như thế, đem hết để cúng dường. Giảng giải: Nếu người nơi chùa tháp, nếu có người ở nơi chùa hoặc tháp, tượng báo và tượng vẽ, bất cứ đối với tượng báo hoặc tượng vẽ, dùng hương hoa phan lọng, dùng hương hoa phan báo và lọng báo, tức cũng bao gồm những dụng cụ khác như tràng chuỗi, y phục, thực phẩm, âm nhạc, vân vân, cung kính mà cúng dường, dùng tâm cung kính để cúng dường tượng Phật, hoặc khiến người tấu nhạc, hoặc mời người hòa tấu âm nhạc, đánh trống thổi sừng ốc, đánh trống hoặc thổi kèn sứng hoặc kèn ốc, tiêu, sáo, cầm, đờn sắt, hoặc thổi ống tiêu, ống sáo, hoặc gãy đàn cầm, đàn sắt, tỳ bà chập chả đồng, hoặc gãy đàn tỳ bà, hoặc đánh chập chả, dùng những thứ âm nhạc này để tán thán Phật, Pháp, Tăng. Ví như đánh mõ, đánh chuông cũng là âm nhạc, tụng kinh, đọc chú, ngâm nga kể tán, đó cũng đều là dùng âm nhạc để tán thán cúng dường Phật. Các diệu âm như thế, những âm thanh vi diệu như thế, đem hết để cúng dường, dùng những âm thanh vi diệu trang nghiêm này để cúng dường Phật. Kinh văn: Hoặc dùng tâm vui mừng, ca tụng công đức Phật, dù chỉ một vài lời, họ đều đã thành Phật. Hoặc người tâm tán loạn, cho đến dùng cành hoa, cúng dường trước tượng vẽ, lần thấy vô số Phật. Hoặc có người lễ lại, hoặc là chỉ chắp tay, cho đến giơ một tay, hoặc là hơi cúi đầu, dùng để cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành vô thượng đạo, rộng độ vô số chúng, vào vô dư niết bàn, như củi hết lửa tắt. Giảng giải: Hoặc dùng tâm vui mừng, hoặc có người dùng tâm vui mừng khen ngợi Phật, ca tụng công đức Phật, tán khen ngợi đức hạnh của Phật, cho đến một vài tiếng, dù chỉ ca ngợi tán thán đức hạnh của Phật một vài tiếng, đều đã thành Phật đạo. Những người đó cũng đều đã thành Phật đạo, hà huống là người tán thán Phật rất nhiều thì càng sớm thành Phật đạo. Nếu người tâm tán loạn, nếu có người tâm tán loạn chẳng có định lực, cho đến dùng cành hoa, cho đến dùng một cành hoa để cúng tượng Phật vẽ, lần thấy vô số Phật, vì họ tích lũy công đức cúng dường tượng Phật vẽ, cho nên họ từ từ thấy được vô số đức Phật. Hoặc có người lễ lại, hoặc có người đảnh lễ Phật, hoặc chỉ là chắp tay, hoặc có người chắp tay ở trước Phật, cho đến giơ một tay, hoặc là giơ một tay lên trán, đây là chỉ hành động ít cung kính, hoặc là hơi cúi đầu xuống, dùng để cúng dường tượng, dùng tâm ít cung kính này để cúng dường tượng vẽ, tượng báo. Lần thấy vô lượng Phật, do ý niệm phát tâm ban đầu này, sẽ lần lần gặp được vô lượng đức Phật, tự thành vô thượng đạo, vì mình tích công lũy đức mà được thành tựu Phật đạo. Rộng độ vô số chúng, chẳng những mình thành Phật đạo, mà còn rộng độ vô lượng vô số chúng sinh, vào vô dư niết bàn, vào cõi vô dư niết bàn, như củi hết lửa tắt. Giống như củi cháy hết thì lửa tắt. Cơ duyên của chúng sinh như củi, ứng hiện của Phật như lửa. Cơ củi của chúng sinh đã độ tận thì lửa cũng phải tắt. Kinh văn: Hoặc người tâm tán loạn, vào đến trong chùa tháp, miệng niệm Nam Mô Phật, họ đều đã thành Phật. Giảng giải: Nếu người tâm tán loạn, Tâm tán loạn tức là tâm chẳng chuyên nhất, chẳng có định lực, cũng giống như khách đến đây tham quan chùa, tham quan tượng Phật, chứ chẳng gì lễ Phật, chỉ là đến tham quan, đó đều gọi là tâm tán loạn. Họ đều chẳng có tâm thành, tuy là đến chùa tham quan, nhưng vốn chẳng biết có Phật, cho nên có thể nói tán loạn trong sự tán loạn. Vào đến trong chùa tháp, đến chùa hoặc vào tháp Phật, miệng niệm Nam Mô Phật, họ đều đã thành Phật. Ít nhất họ niệm được một tiếng Nam Mô Phật. Do một niệm ban đầu này mà cứu kính họ đều có thể thành Phật. Tại sao? Vì đi ngàn dặm do khởi đầu bước thứ nhất. Dạng đức viên dung, nhờ một niệm ban đầu, nhờ trồng nhân Phật một tiếng niệm Phật ban đầu, mà tương lai đắc được quả vị Phật. Chúng ta niệm Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Bạn thấy rất dễ niệm, nhưng cơ hội này chẳng dễ gì gặp được. Bây giờ các bạn đều biết niệm danh hiệu Phật, nhưng mọi người hãy nghĩ xem, trên thế giới này, người không biết niệm Phật nhiều hay là người biết niệm Phật nhiều? Cũng có thể nói người chẳng biết niệm Phật thì nhiều như sao trên bầu trời. Cho nên nói người biết niệm Phật đều nhờ căn lành của kiếp trước chín mùi, nên đời này mới gặp được pháp môn niệm Phật. Do đó các vị phải trân tiếc căn lành của mình, đừng có bỏ lỡ. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đề Bà Đạt Đa, anh em chú bác với Đức Phật, luôn luôn làm trái ngược với Đức Phật. Đức Phật dạy đệ tử ăn chay, không ăn thịt, thì Đề Bà Đạt Đa nói với Phật và đệ tử của Phật, không những không ăn thịt mà muối cũng không ăn. Đó là muốn biểu thị ông ta cao hơn Đức Phật một bậc. Song ông ta chẳng chịu niệm Phật. Ông ta một đời tạo tội nghiệp. Khi ông ta sắp hãm vào địa ngục, tức là nhục thân sống này rơi vào địa ngục, thì ông ta đột nhiên nghĩ muốn niệm Phật. Song ông ta muốn niệm Phật mà niệm chẳng ra, chỉ niệm được hai chữ Nam Mô, còn chữ Phật thì niệm chẳng ra. Đó là vì nghiệp chướng che đậy ông ta, cho nên niệm chẳng ra được chữ Phật. Đức Phật nói, người này cũng rất đáng thương, các con đừng khinh thường ông ta. Khi ông ta chịu hết khổ dưới địa ngục, được ra khỏi địa ngục lại tu hành, lúc đó có thể sẽ chứng Bích Chi Phật. Danh hiệu của vị Bích Chi Phật đó là Nam Mô, vì ông ta lúc đó niệm được hai chữ Nam Mô. Cho nên các bạn đừng coi thường niệm Phật quá dễ dàng như thế, cho rằng lúc nào cũng có thể niệm Phật được. Hiện tại các bạn chẳng bị nghiệp chướng che đậy, cho nên mới niệm được dễ dàng. Một khi bị nghiệp chướng che đậy thì bạn muốn niệm cũng niệm chẳng ra. Và có câu chuyện này, cũng vào lúc Đức Phật còn tại thế thì có một ông già rất nghèo. Ông ta thấy Đức Phật mỗi ngày dẫn 1.200 vị đệ tử ôm bát đi khất thực, chẳng bận việc đời, rất thanh tịnh tự tại, do đó ông ta cũng muốn xuất gia. Ông ta đến giường cấp cô độc để xin xuất gia. Nhưng ngày đó Đức Phật đi vắng, đệ tử của Phật có những người khai mở ngũ nhãn, khai mở pháp nhãn, khai mở huệ nhãn, hoặc đã hoàn toàn chứng được ngũ nhãn lục thông. Cũng có những người chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán. Khai mở Phật nhãn chẳng phải là chứng quả, đó gọi là báo đắc thông. Vì rất nhiều người đời đã từng tu 42 tay và mắt và chú lăng nghiêm đủ thứ pháp môn, cho nên đắc được quả báo này. Bậc thánh chứng được sơ quả đến tứ quả thì có thể biết được nhân duyên ở trong tám vạn đại kiếp. Ông già này muốn xuất gia, nên những vị đệ tử đại A-la-hán của Phật bèn quan sát xem căn cơ của ông già này thế nào, có thể xuất gia được chăng. Sau khi quan sát thì thấy ông già này trong tám vạn đại kiếp chẳng cúng dường Phật, cũng chẳng từng lễ Phật, cũng chẳng niệm Phật. căn bản chẳng có gieo trồng tư hào căn đành nào, do đó cho rằng ông ta chẳng thể xuất gia. Cho nên có câu, đừng cho rằng việc xuất gia là dễ. Đều nhiều kiếp trồng bồ đề, người xuất gia phải đời đời kiếp kiếp gieo trồng nhiều căn lành, phát bồ đề tâm, sau đó mới có thể xuất gia, chứ chẳng phải nói tôi muốn xuất gia thì có thể xuất gia. Nếu bạn chẳng có căn lành, thì dù muốn xuất gia cũng có rất nhiều chướng ngại. Tức là xuất gia rồi, qua một ngày, hai ngày hoặc một tháng, hai tháng thì hoàn tục. Hoặc là xuất gia được một năm, hai năm lại hoàn tục. Thậm chí ba năm, năm năm, mười năm sau đều có thể hoàn tục. Cho nên bạn đừng xem việc xuất gia quá dễ dàng. Đệ tử của Đức Phật xem thấy ông già này, trong tám vạn đại kiếp chẳng có gieo trồng căn lành, do đó bèn nói với ông ta, ông không thể xuất gia được vì ông đã lớn tuổi, không thể tu hành được, ông nên trở về. Ông già nghe nói rất buồn rầu, vừa đi vừa khóc tự nhủ, ta cho rằng xuất gia quá dễ dàng, không ngờ đệ tử của Phật chẳng nhận ta. Đại khái hiềm ta vừa già vừa nghèo, ta một đời làm người cũng chẳng có ý nghĩa gì, chết đi cho xong. Cho nên ông ta vừa khóc vừa đi đến bờ biển. Lúc đó Đức Phật đến bên ông ta, hỏi ông ta, này ông lão, tại sao ông muốn tự tử? Ông ta nói, tôi muốn xuất gia đến giường cấp cô độc, Đức Phật đi vắng, đệ tử của Đức Phật chẳng nhận tôi. Tôi nghĩ tôi chẳng còn muốn sống nữa, muốn chết đi cho rồi. Đức Phật nói, ông muốn xuất gia phải chăng? Chẳng có vấn đề gì hết, ông hãy theo ta trở về. Ta hứa cho ông xuất gia. Ông già theo Đức Phật xuất gia tu hành, chẳng bao lâu thì chứng được quả A-la-hán. Đệ tử của Phật chẳng minh bạch việc này, đều cảm thấy kỳ lạ. Ông già này chẳng có căn lành, sao lại chứng được quả A-la-hán? Trong tám vạn đại kiếp, ông ta cũng chẳng làm việc tốt, tại sao Phật cho ông xuất gia? Do đó bèn hỏi Đức Phật. Đức Phật bèn giải thích, các con chỉ có thể thấy biết được nhân quả trong tám vạn đại kiếp, còn việc ngoài tám vạn đại kiếp các con chẳng biết được. Ông già này trước tám vạn đại kiếp cũng rất nghèo. Một ngày nọ, ông ta vào rừng đốn củi thì gặp con cọp muốn ăn thịt ông ta. Ông ta leo lên cây trốn, nhưng vẫn quá sợ hãi bèn niệm Nam Mô Phật. Vì niệm một tiếng Nam Mô Phật thì cọp bỏ đi. Cho nên đến bây giờ căn lành hạt giống, ông ta niệm Nam Mô Phật đã chín mùi. Cho nên ông ta đến xuất gia và còn chứng được quả A-la-hán. Từ câu chuyện này xem ra đủ thấy xuất gia cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Còn có câu chuyện này, tại Ấn Độ có một thứ ngoại đạo, họ chuyên cúng dường một tượng thiên thần. Thân thể của tượng thiên thần này dùng bùn hoặc gỗ tạo thành, còn cái đầu thì làm bằng vàng. Tin này bị kẻ trộm biết được, y muốn đi trộm cắp đầu của thiên thần. Y đến nơi, vì oai đức của vị thiên thần bèn sinh tâm sợ hãi. Lúc đó y bèn khởi niệm Nam Mô Phật, thì tâm sợ hãi chẳng còn nữa. Do niệm một tiếng Nam Mô Phật mà khiến cho oai đức của thiên thần chẳng còn linh hiển nữa, cho nên y bèn trộm cắp đầu vị thiên thần. Trộm cắp đi rồi thì một số người nói, ê, bạn hãy xem kìa, vị thiên thần mà các vị đều tin là vị thiên thần chẳng còn linh nữa. Nếu ngài linh á, thì sao lại bị mất đầu? Các vị tin vị thần này chẳng có ích gì. Vừa nói như vậy, thì linh tính của vị thiên thần lập tức hiển hiện. Thần có khi có linh khí mà nhập vào ai, thì người đó bất tỉnh nhân sự. Lúc đó thiên thần nhập vào thân người vừa nói bèn nói rằng, ta chẳng phải là không linh, kẻ trộm đó vốn chẳng dám ăn cắp cái đầu của ta. Nhưng y niệm Phật một tiếng Nam Mô Phật, thì quang minh của Phật chiếu sáng, khiến cho mắt của ta nhắm lại chẳng còn mở được. Cho nên chẳng có cách chi giữ được đầu của ta, mà bị y ăn cắp mất. Chứ chẳng phải ta chẳng linh, mà là oai đức của Phật quá lớn so với ta, cho nên ta chẳng cách chi giữ được đầu của ta. Nói đến đây, có phải nói Phật giúp tên trộm ăn cắp đầu bằng vàng của vị thiên thần, kêu y đi tạo nghiệp chăng? Chẳng phải, mà là công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Bất cứ người thiện niệm Phật hoặc người ác niệm Phật đều có công lực đồng nhau. Cho nên, tuy nhiên là tên trộm, nhưng y biết niệm Nam Mô Phật, cho nên y ăn cắp đầu bằng vàng của vị thiên thần đi. Đó chẳng phải Phật giúp y trộm cắp, mà là Phật thành tựu căn lành của y. Tại sao nói y ăn cắp mà còn có căn lành? Trong Kinh Pháp Hoa nói, xưng được Nam Mô Phật, đều cùng thành Phật đạo. Tuy lúc đó y là tên trộm, nhưng y có căn lành niệm Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Đây gọi là thuận nghịch đều tinh tấn. Do đó mới nói chẳng phải Phật giúp y ăn cắp đầu vị thiên thần, mà là Phật đối đãi với chúng sinh đều bình đẳng. Bất cứ người thiện, kẻ ác, niệm Phật đều có cảm ứng như nhau. Nói đến đây, mọi người đừng hiểu lầm. Niệm Phật thì có thể ăn cắp đầu bằng vàng của vị thiên thần. Vậy tôi cũng niệm Phật đi ăn cắp đầu bằng bạc của vị thiên thần. Như thế thì không được. Tên trộm này chẳng hiểu Phật Pháp. Chẳng qua nghe họ nói niệm Nam Mô Phật là tốt, y bèn ghi nhớ. Đến lúc sợ sệt thì y niệm Nam Mô Phật, song y vốn chẳng học qua Phật Pháp. Chúng ta là người học Phật Pháp, nên nhớ, đừng nghĩ vào quay đức niệm Phật, nương quang minh của Phật mà đi trộm đồ, như thế thì chẳng được. Vì bạn đã hiểu biết Phật Pháp, biết ăn cắp là phạm giới, bạn đã biết rõ mà cố phạm thì tội lại thêm tội. Về điểm này, mỗi người đều phải nhận thức rõ ràng. Tại sao phải nói về điểm này? Vì xưa kia có vị hòa thượng, trước khi ông ta xuất gia là một quân nhân. Về sau học Phật Pháp thì ông ta rất tin pháp môn niệm Phật và còn luôn luôn hướng dẫn một số người niệm Phật. Sau khi xuất gia thọ giới cũng có tôi ở đó. Khoảng 5-6 năm sau thì ông ta đến Hương Cảng. Hương Cảng Tân Giới có một cơ sở của cơ đốc giáo gọi là Đạo Phong Sơn, chuyên môn phá hoại Phật giáo, phá hoại người xuất gia, dùng tiền và nữ sắc để dụ hoặc khiến cho họ hoàn tục. Có những người xuất gia chẳng có tiền dùng hoặc muốn tìm nữ sắc thì đều đi đến đó. Vị hòa thượng này cũng đến đó và làm việc nấu ăn. Người xuất gia đến đó đều ăn mặn, chẳng ăn chay, lại còn sát sinh, giết gà, giết vịt. Vị hòa thượng này làm bếp, cho rằng niệm Phật thì có thể siêu độ chúng sinh, cho nên khi ông ta giết gà, giết vịt, thì vừa cầm dao giết, thì vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ta cho rằng khi sát sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì có thể siêu độ những con gà con vịt đó. Kết quả, ở chưa quá nửa năm thì phát sinh bệnh thần kinh, chẳng bao lâu thì chết. Do đó nên biết, biết rõ mà cố phạm thì tội tăng gấp ba, không sai. Niệm Phật có thể siêu độ, nhưng đừng có cho rằng ta giết con vật thì nó lập tức được giảng sinh về thế giới cực lạc. Khi bạn chưa có công phu thì không thể tùy tiện sát sinh, không thể nói ta giết nó thì muốn nó giảng sinh về thế giới cực lạc. Do đó chúng ta đừng hiểu lầm niệm Phật thì có thể tùy tiện tạo nghiệp. Tình hình vị hòa thượng đó chính tôi thấy được. Khi ông ta bệnh thần kinh thì muốn đến gặp tôi, nhưng chẳng gặp được tôi. Tên của ông ta là Hoành Quy, là đồ tôn của lão hòa thượng Hư Vân. Kinh văn: nơi chư Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, người nghe được pháp này, đều đã thành Phật đạo. Các Thế Tôn vị lai, số đông không thể lường, các vị Như Lai đó cũng phương tiện nói pháp. Tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trí Phật vô lậu. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Giảng giải: nơi chư Phật quá khứ, ở nơi tất cả chư Phật trong quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, bất cứ tại thế gian hoặc vào Niết Bàn rồi, nếu nghe được pháp này, nếu ai nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đều đã thành Phật đạo. Tất cả những người trong quá khứ nghe được kinh Pháp Hoa, họ đều đã thành Phật. Các Thế Tôn vị lai, tất cả chư Phật vị lai, số đông không thể lường, số đông vô lượng vô biên không thể lường. Các đức Như Lai đó, tất cả các Như Lai Thế Tôn cũng phương tiện nói pháp, cũng dùng pháp môn phương tiện, trước hết nói quyền giáo, sau mới nói thật giáo. Tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện. Mười phương tất cả chư Phật dùng vô lượng vô biên pháp môn phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trí Phật vô lậu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ vô lậu của Phật. Nếu có người nghe pháp, không ai chẳng thành Phật. Tất cả những người đã nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chẳng có một người nào mà tương lai không thành Phật. Cho nên hiện tại chúng ta nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tương lai mỗi người đều có cơ hội thành Phật. Đừng xem thường chính mình, vì 3.000 năm về trước Đức Phật sớm đã vì người thọ ký. Bạn đừng cho rằng niệm Phật là việc quá dễ dàng. Hiện tại chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật, cảm thấy chẳng khó khăn gì. Tại sao? Vì chúng ta chẳng có nghiệp chướng sâu nặng. Nếu người có nghiệp chướng, nghĩ muốn niệm Phật cũng niệm chẳng được. Như Đề Bà Đạt Đa đã nói ở trước, ông ta chỉ niệm được hai chữ Nam Mô. Tại sao? Vì nghiệp chướng của ông ta quá nặng, cho nên chữ Phật niệm chẳng ra. Tại Trung Quốc, có câu chuyện này cũng chứng minh người nghiệp chướng quá nặng thì không thể niệm Phật được. Vào thời Nam Tống, có một vị thừa tướng tên là Tần Cối. Ông ta vốn cũng có chút căn lành, cho nên đời này rất thông minh, thi đỗ trạng nguyên. Song sau khi ông ta làm quan, thì đố kỵ ghen ghét người tài giỏi, nhất là đối với Nhạc Phi như cái đinh trong con mắt. Do đó bày kế cho kẻ khác giết chết và còn tạo đủ thứ tội nghiệp rất nặng. Vì Bồ Tát Địa Tạng và ông ta có duyên mới tìm cách để độ ông ta, bèn nói: ta đến chỗ ông ta sẽ tha thứ tất cả tội nghiệp của ông ta. Do đó Bồ Tát Địa Tạng bèn hóa thân hiện làm tỳ kheo đến gặp Tần Cối. Lúc đó Tần Cối là tể tướng, gặp hòa thượng đến cũng tiếp đón. Hòa thượng nói với ông ta: ông hãy nên niệm Phật, bây giờ địa vị của ông đã cao. Nhưng Tần Cối chẳng niệm. Ông ta nói: hà tất phải niệm, ông ta vốn một chữ Phật cũng chẳng nói. Lúc đó Bồ Tát hiển thần thông, dùng cây phất trần của ngài phất một cái thì thân của Tần Cối quỳ xuống đất, muốn đứng dậy cũng chẳng đứng được. Do đó Bồ Tát Địa Tạng duỗi tay ra nói: ông hãy xem đây, trong tay ta là chữ gì? Trong tay Bồ Tát Địa Tạng vẽ chữ Phật. Nhưng Tần Cối nhìn rồi bèn lớn tiếng nói: ta đi học từ nhỏ, đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ, đậu trạng nguyên. Hiện tại văn thư của các nước đều phải qua sự xét duyệt của ta trước, rồi mới quyết định xử lý như thế nào. Nếu chữ này mà ta chẳng biết, thì làm sao mà làm thừa tướng? Chữ này chẳng phải ta chẳng biết, nhưng chỉ vì ta không niệm, Bồ Tát Địa Tạng thấy người này thật là nghiệp chướng quá sâu nặng, chẳng cách chi độ được ông ta, bèn bỏ đi. Sau đó Tần Cối chết thì đọa vào địa ngục. Do đó có thể thấy, niệm Phật chẳng phải là việc dễ dàng. Tại sao bình thường chúng ta phải niệm Phật? Bình thường niệm Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung. Tại sao không đợi đến lúc lâm chung mới niệm? Vì tập quán là do sự tích lũy hàng ngày hàng tháng mà thành. Bình thường, bạn chẳng có thói quen niệm Phật, thì khi đến lúc lâm chung chẳng nghĩ đến niệm Phật hoặc chẳng biết niệm Phật. Do đó, bình thường phải học niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Đến lúc lâm chung thì chẳng sợ hãi, bối rối, mà được bình an giảng sinh về thế giới cực lạc. Tại sao phải giảng sinh về thế giới cực lạc? Vì khi Phật A-di-đà tại nhân địa làm tỳ kheo Pháp Tạng, thì đã từng phát 48 đại nguyện. Trong đó có nói, sau khi ta thành Phật, thì tất cả chúng sinh trong 10 phương, nếu ai niệm danh hiệu của ta, thì ta nhất định tiếp dẫn về thế giới của ta, tương lai sẽ thành Phật. Ở trong thế giới của ta, chúng sinh đều từ hoa sen hóa sinh, nên thân thể thanh tịnh không nhiễm. Vì Phật A-di-đà phát đại nguyện này, nên tất cả chúng sinh đều nên tu pháp môn niệm Phật. Đây là pháp môn tu rất dễ, rất hợp căn cơ. Trong kinh nói, thời mặt Pháp 1 ức người tu thì ít có người đắc đạo. Chỉ có pháp môn niệm Phật thì được độ. Nhất là thời đại mặt Pháp hiện nay, pháp môn niệm Phật rất hợp với nhiều người. Nhưng tại Tây Phương, hiện tại chẳng phải là thời đại mặt Pháp, có thể nói là thời đại chánh Pháp. Tại sao nói là thời đại chánh Pháp? Vì Phật Pháp mới truyền vào nước phương Tây đang thịnh vượng, cho nên hiện nay tại nước Mỹ, có rất nhiều người thích tham thiền đã tọa. Đó là biểu hiện chánh Pháp. Thời kỳ chánh Pháp cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Thời kỳ mặt Pháp cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thời đại nào cũng có thể tu. Nếu ai chẳng hợp với pháp môn khác, thì có thể tu pháp môn niệm Phật. Đại sư Vĩnh Minh Thọ nói, có thiền, có tịnh độ như cọp có thêm cánh. Vừa tu thiền, vừa niệm Phật giống như cọp có thêm cánh. Đời này làm dân sư, đời hiện tại có thể làm sư biểu của người, tương lai làm Phật tổ, tương lai có thể làm Phật làm tổ. Cho nên người chân chánh tham thiền, tức là chân chánh niệm Phật. Người chân chánh niệm Phật, tức là chân chánh tham thiền. Nói cao hơn một bậc, là người chân chánh trì giới, tức cũng chân chánh tham thiền. Người chân chánh tham thiền, tức cũng chân chánh trì giới. Người chân chánh giảng kinh thuyết pháp thì họ vì giảng kinh mà giảng kinh, tức cũng là chân chánh tham thiền. Trong chứng đạo ca của Vĩnh Gia đại sư có nói, tông cũng thông, lời cũng thông, định huệ viên minh chẳng trễ không. Vừa biết tham thiền, vừa biết giảng kinh, đó là tông và lời đều thông. Tiến thêm một bước nữa, người chân chánh trì chú, người chân chánh tu mật tông, tức cũng chân chánh tham thiền. Thiền, giáo, luật, mật, tịnh, tuy nói là năm, nhưng quy về gốc chỉ là một, chẳng có hai. Kỳ thật, nếu nói sâu thêm bước nữa, thì cho đến một cũng chẳng có, thì làm gì mà có tới năm? Người chân chánh học Phật Pháp, thì tại điểm này nên minh bạch, cho nên có người cho rằng, pháp môn niệm Phật là tối cao, tham thiền thì chẳng đúng. Hoặc có người nói tham thiền là tối cao, niệm Phật là sai lầm. Đó đều là những người chẳng hiểu Phật Pháp. Người hiểu Phật Pháp chân chính thì biết rõ tất cả đều là Phật Pháp, đều bất khả đắc, tức vô pháp bất khả đắc, hà tất đầu lại thêm đầu. Hà tất chẳng có việc tìm việc làm. Nếu bạn thật hiểu Pháp thì vô pháp cả đắc. Song đối với những người chẳng hiểu Pháp, dù bạn nói với họ Pháp căn bản gì cũng vô ích, sẽ thất vọng. Cho nên Phật thí quyền Pháp, làm gì nói thật Pháp? Nói quyền trí, làm gì thật trí? Thật trí là gì? Thật trí là quy vô sở đắc, thật tướng vô tướng, vô sở bất tướng. đó mới là trí huệ chân thật.